đột ngột rời bỏ tôi không một điềm báo trước, bảo làm sao tôi không gỡ gàng hụt hẫng. Khoa làm gì mà nãy giờ cứ ngưng mất hồn vậy? Ngừng lại đi. Tiếng Minh Hoa đột ngột vang lên sau lưng khiến tôi giật mình choàng tỉnh.
Ngừng lại đi Khoa.
Minh Hoa lại giục.
Không sao đâu mà. Minh Hoa cứ ngồi yên đó, Khoa chở cho.
Chở đi đâu nữa? Tới nhà Quyên rồi kìa.
Tôi ngơ ngác.
Nhà Quyên đâu?
Minh Hoa chỉ tay vào nhà của nàng Stephanie.
Nhà này nè.
Người tôi lập tức ngay ra như cán cuốc. Tôi chưa bao giờ bị sét đánh, cũng chưa bao giờ bị điện giật. Nhưng tôi tin rằng dù cả hai cái đó cùng một lúc, tôi cũng không thể nào choáng váng hơn lúc này. Ngơ ngẩn, bàng hoàng, tôi lẻo đẻo dắt xe theo Minh Hoa như người mộng du. Cảnh vật chung quanh bỗng trở nên hư ảo ảo. Tôi tưởng tôi đang đi trong sương mờ. Tôi tưởng tôi là con chiên ngoan đạo đang bần thần dắt xe vào cổng thiên đường. Ở Lysibakan, thiên đường có thánh Pyrrha chấn giữ. Chìa khóa cổng ngài luôn cất giữ kỹ trong túi. Muốn vào, phải trả lời được câu hỏi của Kofonevu hóc búa. Thiên đường của nàng Stephanie đêm nay không người gác cổng, cũng chẳng ai hỏi han. Lại có thiên sứ Minh Hoa làm người dẫn đường tin cậy. Bảo thằng Khoa tỉnh lẻ là tôi bước chân làm sao không đột nhiên siêu vẹo như thi hào lý bạch cho được. Sau bữa tiệc, tôi ngồi co ro ở góc nhà xem nàng Stephanie dạo nhạc. À, bây giờ nàng đã là nhỏ quyên xinh đẹp. Kể từ đêm nay, chủ nhân của trái tim tôi đã có tên, có diện mạo đàng hoàng. Tôi ngồi đó lặng lẽ thu mình giữa những khuôn mặt xa lạ, ngây ngất ngắm những ngón tay thon dài, trắng muốt của nhỏ quyên lướt trên các phím đàn. Những ngón tay non mềm mại, thanh thoát như bài tiên ca đang dậy múa. Bây giờ tôi mới thấy tôi ngu. Lẽ ra ngay từ đầu tôi phải nhận ra những ngón tay của nhỏ quyên là những ngón tay được sinh ra để dạo dương cầm. Tôi thù xa bắt đáng của tôi. Lần đầu tiên nhìn thấy nhỏ quyên, bác đã phán một câu xanh rần, chắc như đinh đóng cột. Con được giấu bác biết chính là con bé đó. Bác đáng tôi chẳng căn cứ vào đâu cả, bác chỉ buộc miệng theo linh cảm của một người bác thương cháu, và chắc là của cả một người đàn ông nhiều năm đau khổ vì tình. Suốt buổi tối hôm đó, tôi chẳng nói mấy câu. Tim tôi rộn rã nhưng lòng tôi vẫn chưa hết hoang mang. Tôi vẫn chưa kịp hiểu hết những gì đang xảy ra và xảy đến trong cuộc đời lắm hạnh ngộ của tôi. Khi tôi chào về, nhỏ quyên nhìn tôi. Sao bữa nay Khoa ít nói thế? Tôi chói quanh. Chắc có nhiều người lạ đó. Không nói thì cười đi, hôm nay là ngày vui của Quyên mà. Nhỏ quyên xưa nay nghiêm nghị, ít bao giờ nói những câu như thế. Hôm nay có lẽ lòng nó đang vui vẻ nên phá lệ đùa với tôi. Tôi nhe răng cười, chắc giống đời ơi. Khuya đó tôi trong đèn, gò mình trên trang giấy, tưởng sẽ làm được khối thơ. Nào ngờ tôi nhá đến dập cán bút, thơ vẫn tặc tị. Rốt cuộc, khi tôi tắt đèn lên ghế bố, trang giấy vẫn trắng tinh. Ấy là tại vì lòng tôi đang rối bời. Xưa nay tôi không quen làm thơ cho nhỏ quyên, mặc dù tôi hay nghĩ về nó. Tôi chỉ làm thơ cho nàng Stephanie. Nay hai nàng tự dưng nhập là thành một, cảm hứng của tôi không biết bắt đầu từ đâu. Tối hôm sau, tôi lại xuất hiện trên đường Nguyễn Du. Tôi đứng tần ngần trước cửa nhà nhỏ quyên có đến 10 phút, lắng tai nghe suối nhạc êm ái rót xuống từ trên cao. Lòng tự nhiên bâng khuâng lạ. Tới phút thứ 11, tôi ngoảnh nhìn sang vỉa hè bên kia đường, nơi chàng trăng cừu cô đơn đã từng ngồi mơ mộng hàng đêm bằng ánh mắt lưu luyến như một kẻ sắp sửa lên đường đi xa, nhìn lần cuối cùng nơi chôn nhau cắt rốn đầy kỷ niệm, rồi tặc lưỡi đưa tay lên nhấn chuông cửa. Cửa mở hé và một người phụ nữ thò đầu ra.
Cậu tìm ai?
Tôi chưa kịp trả lời, người phụ nữ đã như chợt nhận ra tôi.
À, cậu là bạn của nhỏ quyên à? Để tôi gọi nó.
Đã phút sau, nhỏ quyên xuất hiện rực rỡ như một nàng công chúa vừa bước ra từ tòa đại đoài cổ tích.
Khoa hả? Vào đây chơi.
Nhỏ quyên dắt tôi lên phòng học của nàng trên tầng 2, nơi đặt chiếc đàn piano bên rèm cửa. Thấy tôi đứng sớ rớ, nhỏ quyên mỉm cười.
Khoan ngồi đi.
Rồi nó hỏi giọng tự nhiên.
Khoa đi đâu về ghé hả?
Khoa đi dạo. Tôi đặt ít xuống ghế, bối rối đáp, giấu biến chuyện mình từ nhà đi thẳng đến đây.
Nhỏ Quyên không để ý đến vẻ lúng túng của tôi, vui vẻ nói.
Khoan ngồi chơi nha, để Quyên đi rót nước.
Còn lại một mình, tôi tò mò đưa mắt nhìn quanh. Phòng học của nhỏ Quyên thật xinh. Cạnh cây đàn piano là chiếc bàn học nhỏ nhắn, vuông vức ngổn ngang tập vở. Kế đó là một tủ sách nhỏ, những con búp bê đủ kiểu nằm chen chúc quanh chiếc lò hoa đặt trên đầu tủ. Đầu giường là chiếc máy nghe nhạc với hàng chồng đĩa xếp ngay ngắn bên dưới.
Cắm nghĩa một hồi, tôi đứng lên lững thững bước về cửa sổ, vén rèm nhìn ra ngoài. Tôi nhìn sang vỉa hè bên kia, thấy vắng tanh. Chàng chăn cừu đã vào trú trong nhà của nàng Stephanie. Vỉa hè mới trống trải làm sao. Trong một thoáng, tôi không rõ lòng tôi đang buồn hay đang vui.
Những đêm trước, chàng chăn cừu thèm được đặt chân qua ngưỡng cửa nhà nàng Stephanie đến chết được. Nay mộng ước đã thành. Như khi đứng trên tòa lâu đài cao sang nhìn trở lại chốn xưa, chàng thấy lòng mình bỗng dưng xao xuyến, thầm rưng rưng nhớ lại thuở Hàng Vi.
Khoa đứng làm gì đó?
Tiếng Nhỏ Quyên dịu dàng cất lên sau lưng.
Buông rèm cửa xuống, kẻo trúng gió đó.
Tôi buông rèm cửa xuống và hiểu ra, nếu Minh Hoa không dẫn tôi đến đây, nàng Stephanie sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy tôi ngồi dán mình hàng đêm bên kia đường, thổn thức nghe nàng dạo nhạc. Nhỏ Quyên sợ trúng gió, nên sẽ không ngứa tay vén rèm như tôi đã từng mơ ước viễn vông. Hôm đó, tôi và Nhỏ Quyên ngồi chuyện trò với nhau khá lâu. Và qua câu chuyện, tôi dần dần phát hiện ra nó không lạnh lùng như tôi tưởng. Nhỏ Quyên chỉ khép kín với người lạ, còn khi đã quen thân, nó nói chuyện vui vẻ, tự nhiên và đáng yêu không thể tưởng. Lúc tôi ra về, nó còn ân cần dặn.
Quyên biết Khoa ở ngoài này ít bạn bè, nên cứ rảnh thì cứ đến chỗ Quyên chơi nha, đừng có ngại.
Nhỏ Quyên nói với tôi y hệt như Minh Hoa nói với tôi hôm trước. Chắc Minh Hoa kể với nó là tôi ra Đà Nẵng cô đơn lắm. Như vậy, chắc nó sẽ quan tâm đến tôi nhiều hơn trước. Và một khi đã nhất định quan tâm, thì nó nở lòng nào không đáp lại tình tôi. Ý nghĩ lạc quan đó đã sưởi ấm tôi suốt dọc đường về. Gió sông Hàn vào khuya thổi lên lạnh buốt, mà sao tôi thấy trong lòng như có ai đang ngồi quạt lửa cởi than.
Hồng Hà thấy tôi vào lớp, cứ luôn miệng cười nói, te tét, lấy làm lạ, nó cứ tò tò theo tôi, gặng hỏi.
Mày có chuyện gì mà
vui thế?
Tôi chói phắt.
Có chuyện gì đâu.
Mày đừng có giấu, tao.
Hồng Hà vừa nói vừa nhìn tôi chằm chằm, thấy tôi làm thinh, nó lại dò dẫm.
Mày đang thương con nhỏ nào phải không? Bậy à?
Hồng Hà vẫn không chịu nhận là mình bậy, lại hỏi.
Em của thằng Đông Anh hả?
Nó hỏi mặt nó, tôi im ru.
Hay là em thằng Bội?
Trời đất! Không hiểu thằng Cà Lâm này căn cứ vào đâu mà nghĩ rằng tôi thương Hoa Khôi súng răng trường sau mai. Lần này không những không trả lời, mặt tôi xa sầm xuống. Hồng Hà chứng tỏ không ai lì lợm bằng nó. Bất chấp sự phật ý của tôi, nó quyết tìm ra sự thật đến cùng.
Hay là em thằng Duyên?
Thế tôi vẫn không buồn chết mép. Hồng Hà ngó sững tôi hồi rồi reo lên.
À, tao biết rồi. Vậy là em của thằng Minh Khôi rồi.
Tới đây thì tôi hết chịu đựng nổi.
Em thằng Minh Khôi cái đầu mày á. Con nhỏ đó Tao thương không phải là em cứ gái của đứa nào hết trơn á.
Thấy tao trúng kế, Hồng Hà sáng mắt hỏi dồn.
Chứ nó là ai? Nó là con của cha mẹ nó.
Hồng Hà nhăn mặt.
Cha mẹ nó là ai?
Tôi hừ mũi.
Là con của ông bà nó. Mày đừng có hòng gài bẫy tao.
Thấy âm mưu bị bại lộ, Hồng Hà cười hì hì.
Tao chỉ muốn biết để giúp đỡ mày thôi mà.
Tôi liếc xéo nó.
Giúp đỡ bằng cách nào? Thì tao sẽ tỏ tình giùm mày.
Tôi nhún vai.
Khỏi, nó không phải là tao. Nó không đủ kiên nhẫn nghe mày nói hết một câu đâu.
Bị tôi điểm ngay yếu huyệt, Hồng Hà gãi đầu toét miệng cười.
Ờ ha, tao quên mất chuyện đó.
Tôi liêm diêm mắt.
Mày yên chí đi, tao sẽ làm thơ tặng nó. Đọc thơ của tao á, nó sẽ hiểu được tình cảm lai láng tao dành cho nó.
Hồng Hà gật đầu.
Ừ, vậy là Lý Bạch mà tao quên.
Tôi hất mặt lên trời.
Là Rembert nữa.
Hồng Hà chênh nhảo hồ theo.
Ừ, là Rembert nữa.
Rembert vuông tay phải. Bài thơ Giấc mơ của chàng chăn cừu á, đăng trên báo Bạn Trẻ, chính là bài thơ đầu tiên tôi làm cho nó đó.
Hồng Hà gật cù. À, ra vậy.
Rembert vuông tay trái. Bài thơ tao viết cho nhỏ Đinh Lăng thực ra cũng là viết cho nó đó. Hồng Hà tròn xoe mắt.
Thế hả?
Rembert vùng cả hai tay.
Cả những bài thơ tao viết cho em gái thằng Bội, em gái thằng Duyên, rồi em gái thằng Bình Khôi cũng thế, cũng đều viết cho nàng Stephanie.
Quá hứng khởi, tôi phun tên người thương ra cửa miệng. Hồng Hà sửng sốt.
Con nhỏ đó tay lai hả?
Bá lắp.
Như vậy nó là tay con.
Hồng Hà lật đật sửa sai. Nó là dân Baskan.
Tôi lắc đầu. Nó là người Đà Nẵng á, học ở bên Trương Vương.
Hồng Hà ngạc nhiên.
Thế sao nó tên là Stephanie?
Tôi mỉm cười.
Đó là tên của nhân vật trong truyện thôi.
Hồng Hà à một tiếng.
À, tao nhớ chuyện đó rồi. Hèn gì mày tự ví mình là chàng chăn cừu cô đơn.
Hồng Hà tò mò.
Thế cái tên thật của nhỏ đó là gì?
Quyên. Hồng Hà tắm tắt.
Tên thầy ghê.
Tôi thừa dịp ca ngợi chủ nhân của trái tim tôi.
Tên hay mà người cũng đẹp. Đẹp hơn em gái thằng Đông Anh gấp 10 lần á.
Đông Anh là dân Baskan. Chỉ có vậy mà nàng Đinh Lăng bị thằng Hồng Hà phân biệt đối xử thê thảm. Nghe nhớ Quyên Trường Việt đẹp hơn em gái dân Trường Tây, Hồng Hà cười tít mắt.
Nhỏ Đinh Lăng thua xa ngón chân út của nhỏ Quyên à?
Tôi không thích lối ví von khủng khiếp của Hồng Hà, nhưng vẫn gật đầu.
Hồng Hà gạ. Hôm nào mày giới thiệu nhỏ Quyên với tao nha. Ừ, hôm nào gặp á, rồi mày sẽ thấy tao không hề đóng hoa đâu.
Hồng Hà nắm chặt tay tôi.
Tao tin mày mà.
Trong lớp, chỉ có mỗi Hồng Hà biết tôi thương nàng Stephanie. Với những đứa khác tôi ngậm tâm. Tôi dặn Hồng Hà đừng hé môi nửa lời về chuyện này với bất cứ ai. Ngay cả với Hồng Hà, tôi cũng chỉ mở cửa lòng hay hé. Tôi chỉ nói tôi thương Võ Quyên và làm thơ cho nó thế thôi. Tôi giấu biến chuyện trước đây, tôi vẫn ngồi bệt trên vỉa hè được Nguyễn Du, đêm này qua đêm khác, như một tên du thủ du thực chính hiệu. Tôi không dạy gì nói với nó rằng trong suốt một thời gian dài, tôi chỉ chiêm ngưỡng nàng Stephanie qua chiếc bóng in hờ hững trên rèm cửa sổ. Rằng nếu không có một sự tình cờ rung rủi, nghĩa là nếu thằng Bá không giới thiệu tôi làm quen với Minh Hoa, cho đến già tôi cũng chưa chắc biết đến chân dung của người tôi thương, nói gì đến chuyện được nàng hẹn hò nếu cứ rảnh đến chỗ Quyên chơi. Tôi đến chỗ Quyên chơi ngày càng thường xuyên. Thời gian đầu mỗi tuần tôi ghé một lần vào buổi tối, sau đó tôi ghé một tuần hai lần, rồi ba lần. Thấy nhỏ Quyên không tỏ vẻ gì phản đối, tôi hí hửng lấn tới. Tôi được đằng chân, lân lật đầu.
Bây giờ thì không những tôi đến nhà nhỏ Quyên hàng ngày, mà còn trưa đến một lần, tối đến một lần. Cứ cái đà này, dám có ngày tôi dọn đến nhà nó ở luôn.
Thỉnh thoảng tôi gặp ba mẹ nhỏ Quyên ở phòng khách. Lần đầu tôi hơi sợ sợ, nhưng ba mẹ nó đối xử với tôi rất niềm nở, thân thiện, nên dần dà tôi tự nhiên hơn. Mẹ nó còn nói:
"Con ở ngoài này không có bà con, khi nào buồn á thì cứ đến chơi với nhỏ Quyên con nhé."
Sau này tôi biết thêm ông ngoại của nhỏ Quyên hồi trước làm việc ở Thăng Bình và sinh ra mẹ nó ở đó. Mãi về sau mới chuyển ra Đà Nẵng. Chắc mỗi lần nhìn thấy tôi, mẹ nó lại rưng rưng nhớ đến nơi chôn nhà cắt rốn, nên đã đặc biệt yêu đãi tôi cũng nên.
Như lửa đặt sát rạc bên cạnh Trump, tôi với nhỏ Quyên càng ngày càng thân mật. Gặp nhau hàng ngày như thế, không thân mật mới là chuyện lạ. Có lần tôi ái nái nói với nó:
"Tôi đến chơi suốt á, làm sao mà Quyên học bài được?"
Nó gật đầu:
"À, Quyên không học được."
Sự thú nhận thành thật của nhỏ Quyên chẳng khác nào gáo nước lạnh tạt vào ngực tôi. Lòng tôi bỗng chốc hoang mang. Nó nói như vậy có khác nào nó bảo tôi đừng dẫn xác đến nhà đó nữa. Có khác nào nó bảo tôi đã quấy rầy được quá nhiều. Sở dĩ trước nay nó không nói thẳng ra, chỉ vì nó tội nghiệp cho thân phận lẻ loi, nghèo hèn của một sinh tỉnh lẻ đó thôi. Trong thoáng mắt, tôi chợt nhận ra vị trí thật sự của mình. Tôi chỉ là chàng chăn cừu cô đơn, lang thang trên đồng cỏ. Đêm không biết làm gì, ngồi đếm sao thưa. Và chàng chăn cừu cúi đầu ngậm ngùi:
"Tôi xin lỗi Quyên nha, tôi sẽ không đến đây nữa."
"Sao thế?" Nhỏ Quyên có vẻ bất ngờ trước quyết định của tôi. Tôi cay đắng:
"Để cho Quyên học bài."
Khoa buồn cười quá, đâu có nhất thiết phải như vậy.
Nhỏ Quyên cười khúc khích:
"Khoa cứ ôm tập đến học chung với Quyên. Khoa ngồi một góc, Quyên ngồi một góc, như vậy thì ai cũng học bài được mà."
Nhỏ Quyên đề nghị một cách thản nhiên, trong khi tôi nghe lùng bùng lỗ tai, mặt bất giác thần ra. Nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của tôi, nhỏ Quyên ngạc nhiên hỏi:
"Bộ Khoa không thích học chung với Quyên hả?"
Tôi lắp bắp:
"Không, thích chứ."
Nhỏ Quyên mỉm cười:
"Vậy thì bắt đầu từ ngày mai nha, Khoa nhớ ôm tập theo nhé."
Thế là kể từ hôm đó, chàng chăn cừu ngày ngày ôm tập đến học chung với nàng Stephanie. Điều mà dẫu táo tận đến mấy, nhà văn Alphonse Daudet cũng không dám nghĩ tới. Tôi học băng si, toán lý hóa dốt đặc cắn may, nhỏ Quyên phải chỉ tôi. Ngược lại tôi phụ đạo tiếng Pháp, tiếng Anh cho nàng nữ sinh băng A. Mãi vừa đầu tụng bài, không có thời giờ để trao đổi ngoại ngữ. Bác Đáng thấy tôi dạo này, ngày hai bữa ăn xong là ôm tập toát ra khỏi nhà. Lấy làm ngạc nhiên lắm:
"Con đi học thêm hả?"
"Dạ."
"Học thêm sao ngày nào cũng đi thế? Lại đi trưa đi tối nữa."
Tôi nói nước bọt:
"Con học nhiều môn bác ạ, con sợ thi rớt."
Bác Đáng không biết đi học thêm theo kiểu của tôi, khả năng thi rớt nhiều hơn là thi đậu, bèn gật gù:
"Con biết lo tới là tốt, nhưng cũng phải biết giữ gìn sức khỏe nha con."
"Dạ."
Bác Đáng sực nhớ ra: "À, còn chuyện con bé kia đánh đầu rồi con?"
Tôi giật thót, miệng vội vàng đáp:
"Chưa đánh đâu cả bác ạ."
Mặc dù tay tôi đã ôm sẵn tập chuẩn bị vù thẳng đến nhà nhỏ Quyên, nghe tôi nói vậy, bác Đáng không chất vấn nữa. Bác nhìn ra ngoài đường, chép miệng bâng quơ:
"Sao bác vẫn cứ thấy lo cho con quá? Tâm hồn con quá lãng mạn, không cẩn thận giữ mình á, sẽ có ngày bị lũ lụt tình ái cuốn trôi."
"Không đâu bác."
Tôi khẳng khái đáp và nôn nao bước chân ra khỏi nhà. Tối đó sau khi ở nhà nhỏ Quyên về, tôi hứng khởi ngồi vào bàn ngất ngây phóng bút:
"Có một kẻ làm ta đau khổ, còn hơn đời chẳng vấn vương ai. Lũ lụt tình anh xin chịu hết, chớ để lòng như suối cạn hoài."
Bài thơ này sau khi làm xong, tôi xé khỏi tập, gấp lại nhét vào giữa lần mấy giấy bao bìa. Tôi sợ bác Đáng đọc được, tôi không muốn bác lên cơn đau tim. Chuyện nhỏ Quyên tôi giấu được từ bạn trong lớp, nhưng không giấu được Minh Hoa. Một hôm Minh Hoa hỏi tôi:
"Sao dạo này Khoa ít ghé chơi vậy?"
Tôi không dám nói lộ trình của tôi dạo này đã phanh sang ngã khác. Tôi ấp úng:
"Dạo này tôi bận học."
Minh Hoa nhìn tôi đăm đăm. Khoa nói thật đấy hả? Tôi ngó lời chỗ khác, lý nhí đáp.
Thật.
Minh Hoa mỉm cười.
Khoa bằng học ở nhà quyên chứ gì.
Tôi không ngờ Minh Hoa biết chuyện này, vì vậy mặt tôi đỏ bừng.
Ai bảo Minh Hoa vậy?
Quyên chứ ai. Quyên nói gần đây ngày nào Khoa cũng đến. Giọng Minh Hoa đột nhiên rạch mảnh.
Mà một ngày là đến những hai lần cơ.
Tôi bối rối phân buồn.
Thì tôi chỉ đến để học bài.
Cách đứng đáp của tôi có vẻ quá vụng về, cho nên Minh Hoa không buồn vặn vẹo trêu trọc. Nó không muốn dồn tôi vào chân tường. Nó ngó tôi một hồi rồi ngoảnh đầu nhìn ra sân nắng, buộc miệng bâng quơ.
Quyên có bạn trai rồi Khoa ạ.
Thông báo của Minh Hoa quả là đột ngột. Nhưng lúc này tôi không buồn thắc mắc tại sao tự dưng nó lại nói đến chuyện này. Tôi chỉ nghe tim tôi thắt lại như người đang ở trong mơ. Tôi hỏi là Minh Hoa bằng cái câu nó vừa hỏi tôi.
Minh Hoa nói thật đấy hả?
Và tôi nghe tiếng Minh Hoa như từ xa xăm vọng lại.
Thật.
Trong thoáng mắt, tôi có cảm giác tai tôi như ù đi. Tôi không thể tin được nhỏ Quyên đã có bạn trai. Trước này, tôi không nghe nó nói gì về chuyện đó. Dạo trước, tối nào tôi cũng ngồi trước cửa nhà nó đến khuya lơ khuya lắc. Đâu có thấy ai thập thò bén mảng. Gần đây, tôi thường xuyên đóng đô nhà nó. Cũng không thấy bóng dáng người con trai nào thấp thoáng tới lui. Nhưng tôi biết Minh Hoa không bịa chuyện để hù tôi. Minh Hoa thương tôi lẻ loi nơi xứ lạ. Nó không nỡ nào làm tôi đau khổ một cách vô cớ. Thấy tôi thừ người ra, Minh Hoa ngập ngừng an ủi.
Đừng buồn Khoa.
Minh Hoa là con nhỏ tốt bụng nhưng vô duyên. Lúc này mà nó khuyên tôi đừng buồn, có khác nào nó chọc quê tôi. Mặt tôi xịu xuống.
Hắn là ai vậy?
Minh Hoa không biết. Tôi định bắt bẻ thấy sao Minh Hoa biết Quyên có bạn trai, nhưng cuối cùng tôi nén lại được. Câu hỏi đó tôi còn vô duyên hơn cả Minh Hoa gấp bội. Không hỏi được, tôi đứng lên, giọng buồn rười rượi.
Tôi về nha.
Minh Hoa không cản, nhưng khi tiện tôi ra cửa, nó bỗng rụt rè buộc miệng.
Lẽ ra Minh Hoa không nên.
Tôi giơ tay hùng dũng cắt ngang. Minh Hoa đừng có ái nái, tôi không có sao đâu. Rồi trước vẻ mặt buồn chồng của nó, tôi không nói thêm được một tiếng nào, quay mình lật đật rảo bước. Tôi tuyên bố như một người hùng và bỏ đi như một tên thua bạc. Tối đó tôi lang thang qua các ngã phố như những ngày đầu tiên ra Đà Nẵng. Tôi là đi qua các ngã tư đèn màu để nghe lòng mình chớp nháy. Tôi lại vào các cửa hiệu để chẳng mua gì. Bây giờ tôi đã có nhiều bạn bè hơn, đã bớt quạnh hiu hơn. Nhưng chiếc chòi non mơ mộng trong hồn tôi đã héo. Nàng Stephanie đã có ý trung nhân, mà chàng chăn cừu Ngô Nghê đâu có biết. Tôi là Rembrandt nửa mùa, chỉ biết làm thơ ca tụng tình mình. Hạt mưa nằm ngủ trong mây, lửa kia chan chúc ngủ đầy hợp diêm. Mặt trời ngủ gật mỗi đêm, chân anh ngủ trước nhà em mỗi ngày. Tôi làm thơ cho chủ nhân của trái tim tôi mà không hề biết. Trái tim của nàng đã có người dựng liều hạ trại từ lâu. Chân tôi ngủ trước nhà nàng mỗi ngày, nhưng không biết có một bóng hình lẻn vào nhà nàng theo ngã khác. Lòng quặn thắt. Tôi đi đến rạc cẳng giật giờ vô định. Vừa đi tôi vừa tưởng tượng cảnh nhỏ Quyên mặc áo cưới trắng tinh, leo lên xe hoa, ngồi cười toe toét bên anh chồng răng phẩu, mắt toét, mặt dài như mặt ngựa, lại rổ hoa chằng chịt. Và chắc chắn anh chàng xấu xí này còn mắc thêm tật cà lâm của thằng Hồng Hà. Đáng đời nhỏ Quyên, đáng đời nó. Cho đến tận khuya, tôi mới thất thiểu xưa vào sông Hàn. Tôi lần mò vào nhà, xe xẹ mở cửa phòng, đơm nớp sợ bắt đáng thức giấc. Những thứ thơ trào ra theo nỗi buồn chất ngất, nhưng tôi không dám bật đèn ngồi chép. Tôi leo lên ghế bố, nằm buồn tình, ngẫm tới ngẫm lui. Người con gái ấy lấy chồng, người con trai ấy tần gần trông theo. Phố phường bữa ấy vắng teo, trên cành cây ấy lá reo một mình.
Hồng Hà là một con quỷ, những tâm sự của tôi không thể nào qua mắt được nó. Bữa trước tôi vui, nó tò tò theo tôi. Bữa nay tôi buồn, nó cũng tò tò theo hỏi.
Chuyện gì thế mày?
Thế tôi làm thinh, nó nheo mắt.
Nàng Stephanie cho mày ve rồi hả?
Ừ. Hồng Hà hỏi trêu, không ngờ tôi lại gật đầu thật, nên nó tròn mắt.
Mày không có xạo chứ?
Tôi buồn bã.
Nàng sắp đi lấy chồng rồi.
Sao mày biết?
Tao đoán. Chuyện quan trọng như vậy mà mày có thể đoán mò được hả?
Tôi mím môi.
Nhưng mà tao đoán được.
Rồi tôi kể cho nó nghe những gì Minh Hoa nói với tôi. Tôi còn đọc thơ minh họa người con gái ấy lấy chồng. Nghe xong, Hồng Hà cười hô hố.
Mày quá bi quan rồi.
Bi quan? Hồng Hà gật gù.
Ừ. Biết đâu á, con nhỏ Minh Hoa kia nó yêu mày, rồi nó phao cái tin bậy bạ để cho mày bỏ con Quyên, rồi chuyển hướng tình cảm sang nó.
Tôi được mặt nghe Hồng Hà giải thích, lòng nửa tin nửa ngờ. Tôi không nghĩ Minh Hoa có cảm tình đặc biệt với tôi. Nếu có, tôi biết ngay. Xưa nay Minh Hoa chẳng để lộ một dấu hiệu gì đáng nghi cả. Nhưng giả như nó yêu tôi thật, tôi cũng không dám đáp lại. Thằng Bá đã đe tôi rồi, chớ dài dột tiến xa hơn. Nhớ biệt danh sát thủ Hoa Hồng Bá ký dưới bức thư, tôi muốn rợn tóc gáy. Tuy vậy, những điều Hồng Hà nói không phải là hoàn toàn vô lý. Tôi không rõ Minh Hoa căn cứ vào đâu để bảo nhỏ Quyên có bạn trai. Tôi không tin Minh Hoa cố tâm gạt tôi. Nhưng tôi ngờ rằng nó trong gà hóa cuốc rồi suy diễn lung tung. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Hồng Hà đã giúp tôi lấy lại tinh thần. Tôi đã không ủ rũ. Chiếc chòi non mơ mộng trong hồn tôi đã xanh tươi trở lại. Tôi thấy cuộc đời toàn một màu hồng. Tôi muốn ôm choàng cả thế giới trong tay. Tôi tưởng tôi là Xuân Diệu. Ta muốn ôm cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn. Ta muốn riết mây đưa và gió lượn. Ta muốn xây cánh bướm với tình yêu. Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều. Và non nước, và cây, và cỏ rạn. Lòng vui vẻ, tôi vỗ vai Đông Anh.
Chiều nay ta đến thăm em gái mà nha.
Tôi tưởng Đông Anh sẽ hào hứng trước đề nghị của nhà thơ lớn, nào ngờ nó nhúng vai.
Chiều nay con nhỏ Đinh Lăng không có nhà, nó đi sinh nhật của bạn rồi.
Tôi nhìn bội.
Thế thì chiều nay ta đến nhà mày vậy? Ta muốn tâm sự với Hoa Khôi trường sau mai đó.
Bội tặc lưỡi.
Chiều nay em tao cũng đi vắng rồi.
Đông Anh và bội làm tôi đâm sượng. Tôi quay sang thằng Nhiên, cẩn thận hỏi trước.
Nhỏ Linh Sang chiều nay có nhà không mày?
Thằng Nhiên khẽ liếc Đông Anh và bội liếm môi đáp.
Em tao hả? Em tao thì có đó. Nhưng chiều nay nó phải phụ với mẹ tao giật mùng mền suốt đến tối.
Sự từ chối của tụi bạn khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Hôm trước, lúc tôi chưa làm thơ cho tụi em gái nó, đứa nào cũng vồ vập mời tôi về nhà chơi, thậm chí còn kiên nhẫn xếp hàng đợi tới lượt mình. Sao hôm nay tôi đòi ghé chơi, chẳng đứa nào nhiệt tình hưởng ứng. Tôi không cắt nghĩa được thái độ kỳ lạ đó. Nhưng sự lạnh nhạt của tụi nó làm tôi đăm chán. Tôi ngó sang chỗ thằng Minh Khôi, nhưng không đủ can đảm gạ nó dẫn về nhà. Tôi ngờ rằng nếu tôi đề nghị, thằng Minh Khôi cũng nghĩ ra một lý do nào đó để lắc đầu như mấy đứa kia. Tôi hỏi nhỏ Hồng Hà.
Sao tụi nó không muốn tao đến nhà mày?
Hồng Hà nhún vai.
Tụi Spatcan là vậy, chả chơi với ai được lâu đâu.
Tôi đã chán. Nghe giọng điệu của thằng Hồng Hà, tôi lại càng chán hơn. Thằng cục bộ này chỉ chờ dịp là kết án tụi Trường Tây vô tội vạ. Nhưng dẫu sao tôi cũng không buồn cho lắm. Nàng Đinh Lăng, nàng Linh Sang, con gái Nhạc Bắc Quân, đâu phải là nhỏ Quyên. Gặp mặt hay không gặp mặt tụi đó đối với tôi cũng chẳng có gì quan trọng. Tôi là chàng chăn cừu, biết chuyện nàng Stephanie có bạn trai chỉ là tình vịt, lòng đã hân hoan lắm rồi.
Bác Đáng thấy tôi thoát phui thoát vuông, lấy làm lo lắm. Nhưng rồi thấy khuyên mãi mà tôi vẫn chứng nào tật nấy. Hôm nào cũng chuồn ra khỏi nhà đi chơi, đến tối mù tối mịt, bác ngán ngẩm, không buồn nhắc nhở nữa. Bác sai qua nhắc nhở chuyện khác.
Con đi giặt đồ đi chứ con, sao quần áo cứ cầm hoài trong thao vậy?
Dạ.
Dạ là chừng nào con mới chịu giặt?
Tối nay bác ạ.
Thế sao còn không giặt buổi chiều?
Dạ, chiều nay con phải đi học thêm.
Bác Đáng có lẽ rất nghi ngờ cái khoản đi học thêm của tôi, nhưng bác không hỏi, chỉ nói.
Còn nhớ nha.
Tôi đáp nhớ, và tối đó mãi cắm cúi làm thơ, tôi quên bẵn mất thao đồ. Hôm sau, bác Đáng nhắc lần thứ hai.
Hôm qua, con đã quên giặt đồ rồi thì hôm nay con phải nhớ nghe con.
Tôi đỏ mặt khẳng khái.
Bác đừng có lo, nhất định hôm nay con sẽ nhớ mà.
Tôi hứa một cách hùng hổ và nuốt lời hứa cũng hùng hổ không kém. Chiều đó trời chuyển gió, mây đen phần phủ. Và đến tối thì mưa trút như thác. Mưa mù trời mù đất kéo dài đến tận sáng hôm sau. Gần đó đêm, Dreambird đội mưa từ nhà người yêu trở về, người ướt đẫm. Chiếc áo mưa mỏng manh của nàng khoác lên vai chàng, chả che chắn được gì.
Rung cầm cập, Dreambird thay đồ xong liền vội vã ngồi vào bàn, trút rét mất vào thơ.
Anh đi về hướng mưa rơi, bữa ấy lên đên kín một trời. Một dòng sông trắng từ xa lại, hay là giặt áo của em phơi. Viết xong bài thơ 4 câu, Dreambird ngồi khoái trá rung đùi. Phần để đỡ lạnh, phần vì thích thú với câu thơ giặt áo của em phơi đầy hình ảnh. Đang say sưa thưởng thức tài thơ của mình, Dreambird bỗng tái mét mặt. Chính câu thơ thiên tài đó đã khiến chàng nhớ tới thao đồ đang dang dở chờ đợi. Quần chàng chưa giặt và áo chàng chưa phơi, vậy mà sáng nay chàng đã hứa với Bác Đáng chắc như đinh đóng cột. Dreambird lập tức ném bút phóc ra khỏi bàn, lau như bay ra sau hè. Dưới vòi nước máy, chiếc thao vẫn còn đó, nhưng quần áo của chàng đã biến mất. Ngạc nhiên, chàng đảo mắt trong ngang ngó ngửa một hồi và nhanh chóng phát hiện quần áo của chàng đã có ai giặt giùm và đang phơi phóng dưới mái hiên. Cô Tắm đã đến nhà ta chăng? Chàng sửng sốt tự hỏi, rồi chàng tự trả lời một cách buồn rầu. Không, cô Tắm chỉ cư trú trong truyện cổ, còn ở nhà ta chỉ có bác ta thôi. Sáng hôm sau, chàng Dreambird thảm hại là tôi không dám ngồi lên khỏi ghế bố, thậm chí không dám kéo mình ra khỏi đầu, mặc dù giờ vào học đã gần kề. Tôi sợ chạm mặt Bác Đáng, tôi sợ bác sẽ hỏi tôi bằng một giọng phiền muộn. Con có biết câu nhất ngôn kiết xuất tứ mã năng truy không hả con? Tôi định bụng chỉ tung mền ngồi dậy khi Bác Đáng đã đi ra ngoài. Tôi sẵn sàng bỏ học một hoặc hai tiết đầu để chờ bác đi khỏi. Nhưng rốt cuộc toàn tính của tôi chẳng thiện thực được. Bác Đáng lay chân tôi.
Dậy đi con.
Tôi làm thinh vờ ngủ say như chết. Bác Đáng đập đập lên chiếc mền.
Coi chừng trễ học nè con ơi.
Lần này tôi vừa trở mình vừa ú ớ, ra vẻ ta đây đang mê ngủ khủng khiếp. Chỉ có người nào vô lương tâm lắm mới nỡ phá giấc ngủ của người ta trong lúc này thôi. Nhưng khổ nỗi Bác Đáng của tôi lại nghĩ khác. Bác cho rằng người vô lương tâm là người không chịu kêu cháu mình dậy đi học đúng giờ. Đến lần thứ ba, bác vừa đập vừa lay vừa gọi lớn.
Quá, gọi lên đi con.
Tôi đành gọi lên và đưa tay dụi mắt. Dụi tới dụi lui một hồi, không nghe Bác Đáng nhắc gì đến chuyện thao đồ. Tôi từ từ mở mắt ra và bình tĩnh leo xuống đất. Bữa đó, cho đến khi tôi ôm tập bước ra khỏi nhà, Bác Đáng vẫn không hé môi nửa lời về chuyện bác đã giặt giùm đứa cháu lười biếng của bác. Bác Đáng tôi quả là một người hiền lương. Bác thi ân bất cầu báo. Trong bữa cơm trưa, rồi trong bữa cơm chiều, bác vẫn làm như không nhớ gì đến chuyện đó. Bác không nhớ, nhưng tôi nhớ. Thoạt đầu thấy bác không nói gì, tôi nhẹ cả người. Nhưng tôi nhẹ được có một ngày. Thời gian càng trôi qua, tôi càng cảm thấy áy náy. Bây giờ thì tôi hiểu rằng chẳng thà bác quở trách, mắng mỏ, tôi còn thấy dễ chịu hơn. Bác cứ làm lơ như thế này, tôi bức rứt quá đổi. Đến tối thì tôi hết nhịn nổi, tôi rón rén lại gần chỗ bác ngồi.
Bác ơi.
Bác Đáng buông tờ báo xuống quay nhìn tôi.
Gì hả con?
Tôi lúng búng trong miệng,
thao đồ.
Bác Đáng gật đầu điềm nhiên. Bác đã giật chồng con rồi.
Con cảm ơn bác.
Tôi nói cố tìm những lời định đoạt cảm động nhất.
Chắc bác biết con dạo này bận học thêm nên đã...
Bác Đáng giọng nhẹ nhàng. Không phải đâu con. Con người ta dù bận rộn đến mấy vẫn tìm cho ra thì giờ để giặt quần áo. Bởi một lẽ đơn giản là chẳng ai có thể trần truồng đi ra đường được. Bác giặt thao đồ đó giùm con á, không phải là đỡ đần cho con đâu. Chỉ tại con găm lâu gài, quần áo nó bốc mùi nặng quá, bác không chịu nổi, nên đành phải giặt giùm con đó thôi. Bác Đáng làm tôi thẹn đến đỏ mặt tía tay. Thì ra bác tôi không được hiền lương cho lắm. Bác mưu sâu kế hiểm khôn lường. Bác không thèm nói, đợi cho đứa cháu khù khờ mở miệng để ra tay dạy cho một bài học nhớ đời. Tôi đứng chết chân có đến 2-3 phút, cứ cùng thấy trong 36 cách không có cách nào hơn là cách lý nhí.
Con xin lỗi bác, lần sau con sẽ...
Bác Đáng cắt ngang. Bác ta nghe con hứa nhiều lần rồi, con không cần phải nói nữa, bác chỉ cờ con làm thôi. Bữa đó bác Đáng làm tôi xấu hổ quá. Nhưng từ trong thâm thâm tôi biết bác Đáng không ghét bỏ gì tôi. Bác thương tôi như thương con. Bác kiêm khắc với tôi chỉ vì muốn tôi nên người. Bác không muốn tôi giống chàng trai trong thơ Xuân Diệu. Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá, chỉ biết yêu thôi, chả biết gì. Kể cả chuyện giặt quần áo còn con kia. Tôi không muốn phụ lòng tin cậy của bác Đáng tôi. Tôi cố chứng tỏ cho bác thấy tôi không phải là đứa lười chạy thay, bằng cách ngày hôm sau è cổ ngồi giặt ngay thao đồ mới nhất. Thao đồ tiếp theo tôi cũng thanh toán nhanh gọn, bác Đáng rất hài lòng, nhưng không muốn khen tôi. Khen tôi bác sợ tôi gượng, bác chỉ gật gù bâng quơ. Quá là đàm gì chi chí. Bác Đáng tôi tuổi trung niên, nhưng không để râu. Lúc nói câu đó chắc bác tiếc hồi hồi về điều đó. Nếu có râu dài, tôi tin bác đã lấy thuốc đáy hút để có đến 10 phút là ít. Nhưng bác Đáng chỉ nói câu đam gì chi chí được mỗi một lần. Những ngày sau bác không có cơ hội để thốt lên câu nào hào hứng như vậy nữa. Thao đồ thứ 3 tôi vẫn giặt, nhưng đã uể oải lắm. Cho đến mãi mãi sau này, công việc tôi sợ nhất trên đời vẫn là giặt đồ. Tôi có thể đi chợ làm bếp nấu ăn, sẵn lòng gánh nước, chẻ củi, thậm chí đóng bàn đóng ghế. Nhưng giặt quần áo đối với tôi bao giờ cũng là một công việc đáng chán nhất thế giới. Vì vậy tôi tin rằng không phải điện thoại, vô tuyến truyền hình hay máy điện toán, mà chính là máy giặt mới là phát minh quan trọng nhất của loài người. Nhưng hồi tôi sống với bác Đáng, chưa gia đình nào có máy giặt. Vì vậy mà sau khi giặt đồ xong thao đồ thứ 3, tôi nhanh chóng trở lại là thằng Khoa lười biếng trước đây. Tôi lại ném quần áo dơ vào thao, vặn nước máy, pha bột giặt quậy đến ngầu bọt, rồi để nó ngày này qua ngày khác. Bác Đáng im lặng theo dõi tôi đến ngày thứ 3, thấy tôi vẫn chẳng có ý định gì ngó đến thao đồ, đành phiền muộn thốt lên câu quen thuộc. Chừng nào con mới chịu giặt đồ hả con? Và tôi trả lời bằng một câu quen thuộc cũng không kém. Tối nay bác ạ. Tất nhiên là tối đó tôi ngủ thẳng cẳng, chẳng ngó ngàng gì đến thao đồ. Trong giấc ngủ tôi mơ thấy thao đồ của tôi bốc mùi thối khẩm, rùi mũi trong nhà chịu không nổi, chết rơi lợp đập. Tôi thấy bác Đáng tôi mặt mày nhăn nhó. Bác ngồi dưới vòi nước máy, một tay bịt mũi, một tay vò quần áo giùm tôi. Đó là giấc mơ. Đã là giấc mơ thường không có thực. Thế nhưng sáng dậy mở mắt có ra, tôi mừng rỡ thấy quần áo của tôi đã được phơi phóng trên sợi dây căng dưới mái hiên sau. Tôi không rõ hồi hôm khi giặt quần áo cho tôi, bác Đáng có lấy tay bịt mũi hay không. Nhưng quả tình hành động của bác đã diễn ra đúng như mưu kế trong đầu của tôi. Bác Đáng đang ngồi đặt bàn đọc sách, biết tôi thức giấc vẫn không buồn quay lại. Tôi rất muốn biết lúc này bác đang nghĩ gì, nhưng không tài nào đoán nổi. Chả rõ bác có hiểu được ý định của tôi hay không, mà tự nhiên bác bỗng cao giọng đọc. Trong gian dị gia huấn có câu: việc đời vì khó mà bỏ qua, 10 việc có chừng 1 việc, vì lười mà bỏ, 10 việc có đến 9 việc. Tôi còn đang ngẩn ngơ đã nghe bác tiếp. Và ngữ bảo, ai mà thân được nhàn rồi thì chí thường eo hẹp.
Thoạt đầu tôi tưởng bác đọc sách thật, nhưng nghe đến câu thứ hai, biết bác muốn mượn lời vàng ngọc của Thánh Hiền để răng tôi. Tôi liền nhón gót đi thụt lui và len lén chuồn tuốt ra sau hè. Đứng lan hoay ngoài hè, tôi bỗng vẩn vơ nghĩ đến Võ Quyên. Nếu nó chịu về ở chung với tôi đâu có rơi vào cảnh ngộ éo le này. Tôi đâu có để cho bác Đáng mượn cớ đọc sách nói xa nói cần. Võ Quyên xinh đẹp, dịu hiền, chắc chắn sẽ là một người vợ đảm đang, không ai bị. Nghĩ ngợi lan man một hồi, tôi lại đâm lo. Những cô tai nuột nà chỉ biết dạo dương cầm kia có thích hợp với chuyện giặt đồ không nhỉ? Hay có nói về tôi phải è cổ giặt chủ gấp đôi? Từ ngày được Hồng Hà động viên khuyên giải, lòng tôi đã thôi buồn, cũng thôi lo sợ. Tôi lại ngày hai buổi đến nhà Nhỏ Quyên vui vẻ như trước đây. Và cũng như trước đây, mỗi khi tôi đến, thường tôi ngồi một góc, Nhỏ Quyên ngồi một góc, mỗi đứa một cuốn tập trên tay. Chúng tôi im lặng học bài bên nhau. Những lúc đó chẳng ai nói với ai một câu nào, mà sao lòng tôi ngập tràn hạnh phúc. Có lẽ vì tôi sung sướng biết rõ tôi đang được ở bên cạnh người tôi thương. Nếu bạn thương một người nào đó và bạn biết chắc rằng người đó đang ở bên cạnh bạn trong vòng bán kính 10 mét, thì dù cả hai không nói gì với nhau một câu nào, thậm chí không nhìn thấy nhau, bạn vẫn cảm nhận rất rõ hương thơm và hơi ấm của người bạn yêu đương đang lan tỏa quanh người bạn. Và trái tim của bạn sẽ không ngừng thổn thức một cách dịu dàng đập thắm, cũng như tôi vậy. Tất nhiên là sau khi học bài xong, chúng tôi lại trò chuyện với nhau. Tôi và Nhỏ Quyên rất rích đủ chuyện trên đời. Nếu là bữa tối, bao giờ trước khi tôi ra về, Nhỏ Quyên cũng đàn cho tôi nghe vài bản nhạc. Những bản nhạc đó, khi còn bó gối nơi bên kia đường ngóc cổ trong lên, tôi đã nghe đến thuộc lòng. Nhưng tôi vẫn chăm chú nghe, không hé môi nửa lời về những chuyện đã qua. Cho đến mãi sau này, nàng Stephanie vẫn không hề biết, có một dạo đêm đêm, tôi vẫn quanh quẩn trước cửa nhà nàng, vẫn ngồi bệt xuống vỉa hè như một gã hành khất, để nghe nàng chào nhạc và để mơ tưởng viễn vông. Nghĩa là nàng không biết tôi yêu nàng, thậm chí yêu từ rất lâu trước khi tôi gặp nàng. Và dĩ nhiên, yêu nhiều hơn là nàng tưởng. Nhỏ Quyên không biết, cho nên khi đóng hộp đàn lại, nó nhờ đôi mắt đẹp nhìn tôi. Ngày mai á, Quyên sẽ đàn cho Khoa nghe bản khác. Bản này lạ lắm, có thể Khoa chưa từng nghe qua đó. Tôi tủm tỉm. Bản nhạc đó của Quyên á, tôi cũng nghe lạ hết á. Tôi dốc tổ và tôi hăng hoang ra về. Suốt trong thời gian đó, tôi như sống trên mây. Ngày nào tôi cũng được gặp Nhỏ Quyên, được nhìn nó cười, được nghe nó nói, được xem nó dạo nhạc. Tôi làm các khối thơ, những vần thơ tươi tắn đầy chim nắng lá hoa. Tình anh như lá reo vui mỗi ngày, có chim về hót trong lòng sớm mai. Mai này lá rụng là mùa thu phai, không, tình yêu vẫn âm thầm trong cây. Khi mùa xuân đến, tình anh lại đầy, lá nằm trong lá, tay nằm trong tay. Tôi chưa được nắm tay Nhỏ Quyên lần nào, nhưng trong mơ và trong thơ tôi đã nắm. Tôi tin rằng một ngày đẹp trời nào đó, tôi sẽ làm được như mơ và như thơ của tôi. Chìm đắm trong viễn cảnh sáng lạng đó, tôi quên bẵng câu chuyện nhỏ Minh Hoa nói với tôi hôm nào. Tôi đinh ninh ngoài tôi ra, Nhỏ Quyên không có một người bạn trai nào khác. Nhưng cuộc đời bao giờ cũng tréo ngoe, làm như không tréo ngoe thì không phải là cuộc đời hay sao ấy. Điều tréo ngoe đó xảy ra vào lúc tôi tình cờ bắt được một tờ giấy trong tập của Nhỏ Quyên rơi ra. Hôm đó, làm bài tập drama xong, tôi định ôn tiếp bài địa lý nhưng lại bỏ quên tập ở nhà. Thế là tôi lục lọi tìm cuốn địa trong chồng tập của Nhỏ Quyên. Lúc này Nhỏ Quyên không có trong phòng. Nó than đói bụng và mò xuống bếp định tìm xem có thứ gì ăn được hay không. Lúc tờ giấy rơi ra bàn, tôi thờ ơ nhặt lên và định nhét vào lại trong tập. Nhưng những câu thơ trong tờ giấy đập vào mắt khiến tôi tò mò. Tôi đoán chắc Nhỏ Quyên chép thơ Nguyễn Bính hay Xuân Diệu chi đây. Tôi dán mắt vào tờ giấy nhẩm đọc. Và ngay câu thơ thứ nhất đã làm tôi bàng hoàng. Tôi là hòn sỏi buồn. Tôi vừa không tin vào mắt mình. Chỉ đó là câu thơ đầu tiên trong bài thơ tôi làm tặng nàng Đinh Lăng. Trong một thoáng, tôi tưởng tôi bị hoa mắt. Tôi tưởng tôi thức khuya làm thơ nhiều quá, nên mắt tôi kèm nhèm, trông gà hóa cuốc.
Tôi phải đưa tay lên dụi mắt 2-3 cái rồi hối hả đọc tiếp. Lần này thì tôi tin rằng đấy chính là bài thơ của tôi. Tôi là hòn sỏi buồn lăn qua cuộc đời bằng những vòng hiu quạnh. Chiều nay chợt biết chỗ dừng chân. Người con gái tóc dài che mặt. Em đến từ đâu và em sẽ về đâu? Tôi ở lại với lần đầu gặp gỡ. Xin chiều đừng qua mau. Tôi là kẻ ngu ngơ bị tình yêu đánh lưới. Những sợi tóc nào đang kín giấc mơ tôi? Tôi đã gặp hàng ngàn gương mặt, chiêm bao sao chỉ một người. Tôi buông tờ giấy xuống bàn, mặt nghịch ra. Tôi không hiểu được tại sao bài thơ của tôi lại nằm trong tập của nhỏ Quyên. À phải rồi, đích thị là nhỏ Đinh Lăng sau khi được tôi tặng thơ đã đem đi khoe với tụi bạn trong lớp nó. Thấy bài thơ hay quá, lũ bạn kia đã giành giật nhau và mượn về chép lại. Rồi lũ bạn của lũ bạn kia cứ thế, bài thơ lan ra khắp trường, chân vương chứ có gì đâu. Nhỏ Đinh Lăng và nhỏ Quyên học cùng trường. Bài thơ nổi tiếng của nhỏ Đinh Lăng được nhỏ Quyên hâm mộ chép lại, suy cho cùng cũng không có gì lạ. Giải thích được bí mật đó rồi, người tôi lâng lâng sung sướng. Người khác yêu thơ của tôi khoái một. Nhỏ Quyên yêu thơ tôi khoái gấp 100 lần. Bấy lâu nay tôi chưa nghĩ ra cách nào tỏ tình với nhỏ Quyên. Tôi nhút nhát, tôi khờ khạo, tôi ngốc nghếch, tôi ngu si, tôi đần độn. Tôi chỉ giỏi mơ mộng. Trên cõi đời này tôi đứng nhất về môn tưởng tượng và xếp hạng bét về môn thực hành. Tôi không dám mở miệng nói thương nhỏ Quyên. Tôi sợ nó đuổi tôi ra khỏi nhà, không cho tôi ôm tập đến học chung nữa. Đã nhiều lần tôi định tặng thơ cho nó, đó là cách dễ thực hiện nhất. Đọc thơ của tôi, nó sẽ hiểu ra được tâm sự của tôi đang ấp ủ trong lòng. Nó sẽ hiểu trên đời này có một chàng trai đã đem lòng yêu thương nó ngay từ khi chưa gặp gỡ. Và khi đã gặp gỡ rồi thì tình yêu càng nung nấu dạt dào gấp bội. Kế hoạch đã được vẽ ra trong đầu. Chứ tôi cứ lần lừa mãi, tôi lay hoay hoài. Không biết khi nào đưa thơ cho nó, tôi phải nói như thế nào cho tự nhiên suôn sẻ. Với nàng Đinh Lăng, nàng Linh Sang hay Khoa Khôi Trường Sau Mai, mọi chuyện dễ ợt. Tụi đó xin thơ tôi trước, lại có sẵn mấy ông anh, tôi chỉ việc vung bút hí hoái và chìa thơ ra cho tụi anh nó cầm về. Tặng thơ trong những trường hợp này cũng đơn giản như tặng bút, tặng gom, tặng thước. Với nhỏ Quyên, sự thề khác hẳn, khó tày trời. Nhưng đó là lúc tôi chưa bắt gặp bài thơ trong tập của nó. Còn một khi đã biết nó nắn nót chép lại bài thơ của tôi và gìn giữ nâng niu như một báu vật, thì đối với tôi không có gì dễ hơn là tỏ tình với nó. Đó là chưa kể, đấy lại là chính là bài thơ tôi làm cho nó, mặc dù trên danh nghĩa là thơ viết tặng em gái thằng Đồng Anh. Tôi nghe tiếng chân nhỏ Quyên đi lên cầu thang, lập tức tôi cầm bài thơ lên và chăm chú đọc. Khoa đọc gì vậy? Nhỏ Quyên lại gần hỏi. Đọc thơ. Lúc này nhỏ Quyên đã thấy tờ giấy tôi cầm trên tay, nó liền kêu lên hốt hoảng. Khoa lấy cái bài thơ này ở đâu ra vậy? Trả cho Quyên. Tôi đưa trả nó bài thơ rồi mỉm cười. Tôi định mượn cuốn tập địa lý của Quyên á, tình cờ thấy tờ giấy này rơi ra. Nhỏ Quyên vội vã nhét tờ giấy vào trong tập, nói giọng hờn trách. Khoa kỳ quá, đây là tờ giấy riêng tư của Quyên mà. Tôi nhướng mắt. Giấy tờ riêng tư hả? Bài thơ này Quyên chép lại của tụi bạn, có gì đâu mà gọi là riêng tư. Ai bảo với Khoa tờ bài thơ này là Quyên chép lại của tụi bạn? Tôi nhún vai kiêu hãnh. Chẳng có ai bảo cả, nhưng mà tôi có thể đoán ra đó. Những bài thơ hay xưa nay vẫn được truyền tụng và phổ biến theo cách đó mà. Võ Quyên xì một tiếng. Sao? Khoa đoán thế mà cũng đoán. Nét chữ trong bài thơ này đâu phải là nét chữ của Quyên. Quyên làm tôi ngớ ra. Bây giờ tôi mới chợt nhớ ra nét chữ trong bài thơ không phải là nét chữ mềm mại quen thuộc của nhỏ Quyên. Đó là một tuần chữ lạ hoắc lạ hoắc. Thế nào hả Khoa? Nhìn vẻ mặt đang thủng ra của tôi, nhỏ Quyên chúm chím. Có phải là Khoa đang định làm thầy bói mù sợ voi không? Tôi thở dài xui xị. Đúng là không phải nét chữ của Quyên thật. Nhỏ Quyên nhìn tôi cười cười. Nghe tôi khen bài thơ hay, chắc nó sung sướng lắm. Nên nó không buồn tiếp tục trách tôi về tội dám đọc lén giấy tờ riêng tư của nó mà hớn hở hỏi. Khoa thấy bài thơ đó thế nào? Nhìn bộ tịch của nhỏ Quyên,
Tôi biết nó muốn nghe tôi khen bài thơ đó một lần nữa. Tôi không bỏ lỡ cơ hội, liền quát miệng hụt hụt.
Đó là một bài thơ tuyệt cú đó, tâm sự mê man, tình cảm nồng nàn, hình ảnh đẹp đẽ, giọng điệu chân thành, lời lẽ lại đầm thắm. Thơ Lý Bạch bên Tàu hay Rimbaud bên Tây cũng đến thế mà thôi.
Thấy tôi bóc bài thơ lên mây, mặt nhỏ Quyên bất giác ngẩn ngơ. Hẳn nó vẫn nghĩ đó là một bài thơ hay, nhưng không nghĩ nó có thể hay ghê gớm đến như vậy. Nhỏ Quyên đâu có biết tôi đang khen thơ của chính tôi. Tôi đang tự đề cao mình, tôi đang đại ngôn cho sướng miệng. Và để khi nhỏ Quyên hiểu ra tác giả là ai và tác giả biết bài thơ đó cho ai, tôi hy vọng nó sẽ cảm động đến rưng rưng nước mắt. Và biết đâu, nếu không kìm được tình cảm trào dâng trong lòng, nó sẽ chẳng ôm chầm lấy tôi, nghẹn ngào nức nở. Ôi, Dreambird của em. Sau một thoáng sững sờ trước giá trị ngoài sức tưởng tượng của bài thơ, nhỏ Quyên nhìn tôi, giọng hân hoan.
Khoa nói thật đấy hả?
Tôi đập tay lên ngực.
Thật, 100% luôn.
Và tôi tinh quái hỏi lại, biết rằng cơ hội ngàn vàng đã tới.
Thế Quyên có biết ai sáng tác bài thơ đó không? Và sáng tác bài thơ đó vì ai không?
Tôi nhìn chăm chăm vào mặt nhỏ Quyên, chờ cái lắc đầu của nó để dõng dạc đáp. Bài thơ đó của tôi và tôi sáng tác chính là vì Quyên đấy. Tôi tin một khi đã yêu thích bài thơ đến vậy, không có lý gì nhỏ Quyên không yêu luôn tác giả, nhất là một khi nó biết tác giả viết bài thơ đó ra chính là để tặng nó. Đào ngờ câu trả lời của nhỏ Quyên ra ngoài tiên liệu của tôi.
Dĩ nhiên là Quyên phải biết chứ.
Quyên biết. Tôi ngơ ngác hỏi lại, nên nên mình vừa nghe nhầm. Nhỏ Quyên thản nhiên.
Quyên biết mà.
Tôi hồi hộp.
Quyên biết gì?
Nhỏ Quyên trả lời đầy tự tin.
Thì Quyên biết người ta viết ra bài thơ đó để tặng Quyên mà.
Ủa? Làm sao nó biết được nhỉ? Tôi bàng hoàng tự hỏi và không khỏi thầm thán phục. Con nhỏ này hay ghê. Như vậy là nó biết tổng bụng dạ mình từ lâu, mà mình cứ tưởng nó ngờ gạch như mình. Tôi lẩn thẩn một hồi rồi mới đánh bào hỏi tiếp.
Thế Quyên có biết tác giả bài thơ đó là ai không?
Tất nhiên là biết rồi.
Giọng tôi rung lên.
Quyên biết thật hả?
Nhỏ Quyên nhại lại câu nói khi nãy của tôi.
Thật 100% luôn. Lúc này tim tôi đập còn hơn trống lân. Tôi hỏi và nghe miệng mình khô đắng.
Thế người đó là ai?
Nhỏ Quyên không đáp mà nhìn đăm đăm vào mặt tôi. Tôi chỉ chịu đựng được ánh mắt của nó khoảng 30 giây. Và đến giây thứ 31, tôi định ngó lơ chỗ khác thì nhỏ Quyên đã thong thả quay mặt đi và đáp bằng giọng nhẹ nhàng như gió thoảng.
Người đó là bạn trai của Quyên á.
Lời tuyên bố khẳng khái của nhỏ Quyên khiến tôi choáng váng. Tôi hoàn toàn không chờ đợi một câu trả lời như vậy. Tôi không ngờ, tôi chưa kịp bày tỏ nỗi lòng của tôi với nó, nó đã sớm bày tỏ nỗi lòng của nó với tôi. Trong một lúc, tôi có cảm giác mặt đất dưới chân tôi đang nghiêng đi. Tôi phải ngồi xuống để giữ thăng bằng. Tôi phải áp tay lên ngực trái để trái tim không lọt ra ngoài. Nhỏ Quyên quay lại, ngạc nhiên trước thái độ khác lạ của tôi.
Khoa làm sao vậy?
Tôi nhắm mắt.
Quyên...
Gì hả Khoa? Tiếng nhỏ Quyên êm ái, tôi nói nức bọt.
Bạn trai của Quyên ấy mà.
Bạn trai của Quyên sao?
Bạn trai của Quyên thương Quyên lắm đó.
Tôi nói tiếp tục liêm diêm. Tôi không ngờ có ngày tôi lại tỏ tình được với nhỏ Quyên. Tôi không ngờ tôi lại có tài ăn nói xa xôi bóng gió đến thế. Nhỏ Quyên tủm tỉm.
Sao Khoa biết?
Tôi còn biết nhiều hơn nữa cơ. Ngay từ khi chưa gặp Quyên, bạn trai của Quyên đã thương Quyên rồi đó. Thương nhiều ơi là nhiều. Tôi nghe thấy tiếng nhỏ Quyên cười khúc khích.
Có ai chỉ bịa thôi.
Tôi liền mở mắt ra.
Tôi không có bịa đâu.
Sao Khoa biết? Lần thứ hai trong vòng 5 phút, nhỏ Quyên tỏ ý nghi ngờ tôi. Chắc nó nghĩ tôi là chúa bóc phét. Chắc nó nghĩ tôi là đội sở khanh chuyên lừa gạt tình cảm phụ nữ. Tự ái dồn dập, tôi mấp máy môi định kể tuốt tuột tuột chuyện tôi từng ngồi bên kia đường, đêm này có đêm khác, chỉ để ngóc cổ nghe nó dạo nhạc và để tương tư chiếc bóng của nó in lên rèm cửa sổ. Chỉ đến phút chót tôi kìm lại được. Không hiểu sao tôi cảm thấy ngượng ngượng khi phải nói ra chuyện đó. Tôi bèn nói lảng sang chuyện khác.
Thế Quyên có biết tôi làm bài thơ đó cho Quyên trong trường hợp nào không?
Do Quyên có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của tôi.
Khoa nói gì?
Nó ngơ ngác hỏi lại.
Tôi bình tĩnh làm lại câu hỏi, giọng tôi cố tỏ ra tình tứ. Lần này thì Võ Quyên biết chắc là nó nghe không nhầm, vì vậy nó tròn xe mắt.
Bài thơ của đó là do Khoa sáng tác hả?
Tôi đọc được sự sửng sốt trong ánh mắt và trong câu hỏi của Võ Quyên, rồi tới lượt tôi tròn xe mắt.
Ủa? Thế Quyên không biết được tôi là tác giả của bài thơ đó hay sao?
Võ Quyên nhăn mũi.
Khoa đừng có xạo, bài thơ đó đâu phải của Khoa.
Của tôi.
Tôi mỉm môi.
Không phải của Khoa mà.
Thái độ bướng bỉnh của Nho Quyên khiến tôi điên tiết, tôi nhếch môi.
Tôi sẽ chứng minh cho Quyên thấy.
Nho Quyên thách thức.
Khoa chứng minh đi.
Cố nén giận, tôi nhắm tịt mắt đọc một lèo bài thơ. Đọc xong tôi mở mắt ra.
Quyên tin chưa?
Tin rồi.
Thấy chưa?
Tôi hả hê.
Thế mà cây nãy Quyên bảo bài thơ đó không phải của tôi.
Gió Quyên thản nhiên.
Bây giờ thì Quyên vẫn nghĩ như thế thôi.
Tôi chớp mắt ngạc nhiên.
Quyên bảo là Quyên tin rồi cơ mà.
Nhỏ Quyên chấm chím.
Quyên tin là tin chuyện khác kìa.
Quyên tin Khoa là người có trí nhớ tuyệt vời á. Bài thơ dài như thế á, mà Khoa đọc qua có vài lần đã nhớ bên vách rồi.
Gió Quyên khen tôi mà tôi muốn xỉu. Tôi đâu phải là người có trí nhớ siêu hạng như nó tưởng.
Học bài thì tôi ôn trước quên sau, ôn sau quên trước. Khi làm bài tập, luận văn, tôi luôn bí từ vựng, phải xoay qua xoay lại đến mỏi cả cổ để hỏi thằng Hồng Hà. Trí nhớ của tôi thuộc dạng trung bình. Tôi chỉ có thể có tài làm thơ cho người tôi thương và dĩ nhiên thuộc lào lào những bài thơ do chính tôi thức khuya sáng tác. Nhưng Nhỏ Quyên vẽ như nhất quyết không tin điều đó. Nó cứ nghĩ là tôi là thần đồng. Nó tưởng tôi là Lê Quý Đôn tái sinh. Khổ nói nó càng đánh giá tôi cao vội. Tôi càng có cảm tưởng tôi đang rơi xuống vực sâu hun hút. Tôi nhằn nhỏ.
Quyên lầm rồi. Trí nhớ của tôi thuộc hạng bét. Mọi người đều bảo thế mà.
Nhỏ Quyên cười. Khoa đừng có khiêm tốn.
Tôi khổ sở.
Tôi không có thèm khiêm tốn. Tại Quyên không biết đó thôi.
Tôi học bài không bao giờ thuộc hết á.
Vào lớp thường xuyên phải hỏi bạn bè. Bạn bè không nói thì tôi lén lén copy. Từ bé đến nay tôi bị thầy cô phạt về tội copy không biết bao nhiêu lần rồi đó.
Tôi hùng hồn kể tội của mình. Tôi hạ mình xuống sát đất. Chỉ để mong Nhỏ Quyên tin bài thơ đó là của tôi. Và tôi viết ra chính là để tặng nó. Chứ dù tôi chấp nhận làm thân con kiến hèn mọn, văn dốt vỏ nát, Nhỏ Quyên vẫn khăng khăng.
Khoa buồn cười quá à. Tại sao Khoa cứ phải nhận mình là tác giả của một bài thơ vốn không phải là của mình?
Của Khoa mà.
Tôi nói như mếu. Trong tôi lúc này giống hệt một em bé yếu ớt bị đứa bạn to khỏe giành mất đồ chơi và đang nước mắt nước mũi xì xụp cố đòi lại. Nhưng tôi xem ra còn thất thế hơn em bé đáng thương kia, bởi vì tôi không có cách nào chứng minh được bài thơ là của mình. Phải chi trước đây tôi gửi bài thơ đó đăng trên báo bạn trẻ. Bây giờ tôi còn có thể chìa tờ báo đó ra để làm vật chứng nhằm xác định bản quyền. Đang nghĩ tới đó, óc tôi chợt lé lên. Đúng rồi, tôi không có vật chứng, nhưng tôi còn có nhân chứng. Thằng Đông Anh còn sống sờ sờ kia, chứ đã chết đâu, tôi mừng quýnh.
À!
Tôi reo lên hớn hở. Nhưng tiếng reo vừa mới thốt ra khỏi cửa miệng bỗng đột ngột tắt ngóm. Óc tôi lóe lên lần thứ hai. Và lần này thì tôi hoang mang thật sự. Hay là thằng Đông Anh chính là bạn trai của Nhỏ Quyên? Chết rồi.
Đúng đó.
Đó thương Nhỏ Quyên nhưng không nghĩ ra cách nào tỏ tình, bèn dụ tôi làm thơ tặng em gái nó. Tôi là đứa dễ bị phỉnh phờ. Mới nghe thằng Đông Anh gian ác ca gợi vài câu vợ vịt, liền tối về